vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay chúng tôi hân hạnh được gặp ông Lê Văn Inh, là vận động viên bóng bàn lão tướng tại Úc Châu này. Có lẽ mọi người đều biết, và hôm nay một lần nữa chúng tôi được may mắn tái ngộ với ông Lê Văn Inh. Đầu tiên là xin kính chào anh Lê Văn Inh ạ. Dạ.
Dạ, tôi là lão tướng bóng bàn Lê Văn Inh. Dạ, kính chào anh Phan Bách và kính chào quý ông bà anh chị em đang theo dõi chương trình Việt ngữ.
Dạ vâng, thành tích của anh Lê Văn Inh thì có lẽ khỏi phải bàn rồi, bởi vì mới nhất đây là cái giải vô địch bóng bàn toàn New South Wales. Thấy anh chụp hình với tất cả những người trẻ khác, thì thưa anh có thể nói sơ về cái giải vô địch bóng bàn toàn New South Wales này không thưa anh?
Dạ, vừa rồi thì có lên trên hình ảnh đó là tất cả có số anh em mình, người Việt ở tại Sydney này, thì chúng tôi đó tham dự một cái giải. Là mỗi năm cái giải lớn của tại tiểu bang New South Wales này đó, thì nó giải đây về đồng đội, thì trong đó thì có hai đội người Việt Nam mình chiếm đều là hạng nhất hết của hai hạng giải đó. Đó là toàn bộ của anh em người Việt Nam mình. Thành ra tôi là cái người thứ nhất đó, là cũng là huấn luyện cho anh em. Thứ hai cũng là động viên, vừa huấn luyện vừa động viên cho anh em chơi. Chứ họ thì thường thường họ chỉ thích vui chơi thôi, chứ họ không nghỉ. Nhưng mà tới chừng sau khi tập luyện thì anh em thấy có tiến bộ, rồi suối anh em đi thi đấu, thì cuối cùng đó là một cái có thể nói là dễ dàng nhất của cái người Việt của mình ở tại Sydney này. Tức là có hai cái cấp hạng mà mình đều lấy hai cái dễ nhất cho hết. Thành ra họ không ấm ức lắm, nhưng mà không biết thành tích đó còn tái lập hay xong thì không biết. Nhưng mà tôi cũng cố gắng động viên cho anh em, nghĩa là còn khỏe thì cứ còn chơi, và năm nay thì cũng đương bắt sớm bắt đầu trở lại.
Dạ vâng, nhờ anh Suối nữa đã mới được giải vô địch của hai hạng. Dạ thưa anh, cũng mong rằng anh Suối hòa vậy được là người Việt chúng ta có nhiều giải vô địch nữa thưa anh. Thì hôm nay chúng tôi cũng có được nghe tin vui là nghe nói anh có dự định là nếu mà không có Covid thì có một dự án là sẽ trình ra trước cộng đồng một ông cụ 100 tuổi người Việt đánh bóng bàn sao. Câu chuyện này nghe hấp dẫn quá, anh có thể kể lại cho quý khán giả chúng tôi được biết không ạ? Dạ.
Dạ thưa, thì ông này tên là Nguyễn Sĩ, ở nhà ở cái vùng Auburn. Thì lúc khoảng chừng khi ông còn 93 tuổi thì ông thấy yếu, thì gia đình cũng nói rằng theo bác sĩ nói bây giờ cần phải cho ông có cái hoạt động thể thao hay là gì đó. Thì ông lại từ còn nhỏ thì khi khỏi Việt Nam thì ông lại xích bóng bàn, thì nhà mới tìm đến hỏi thăm thì tìm đến tôi. Thì tôi dạy ổng từ bắt đầu ổng 93 tuổi cho đến năm 2019 á, thì lúc đó là ổng là 97 tuổi. Thì cái chương trình của tôi đó là đúng 100 tuổi tôi sẽ giới thiệu cho một cái người Việt để là làm dễ dàng cho người Việt Nam của mình. Tức là với cái 97 tuổi mà ổng tiếng nói ổng giống như còn trẻ, và đồng thời ổng chạy nhảy đi đứng, cái mánh mung của ông trong thi đấu giống như người trẻ.
Wow.
Nhưng mà rất tiếc rằng tới bị gần 2019 cái Covid á, thành ra gia đình không dám cho chơi nữa, sợ đi ra chung đụng ở bên ngoài thì sẽ mắc bệnh. Nay hiện nay thì ông đã 101 tuổi rồi, chúng tôi vẫn còn liên lạc, nhưng mà gia đình nói thôi rất là cái muốn trình làng cái một cái người Việt của mình lớn tuổi mà vẫn còn chơi bóng bàn, thì rất tiếc là không thực hiện được. Nhưng mà ổng vẫn còn khỏe, chính là cũng nhờ cái chơi bóng bàn này mà ổng vẫn còn khỏe tới bây giờ.
Cũng rất tiếc là ông và gia đình không đồng ý để ra thi đấu công khai cho quý vị khán giả, không chỉ là tiểu bang New South Wales mà còn cả nước Úc nữa, bởi vì có lẽ đây là người Việt duy nhất mà trên 100 tuổi đã có thể còn cầm vợt được. Thưa anh, thì cũng trước đây cũng có phỏng vấn anh là một bà người Úc là Dorothy, bà cũng đã qua đời rồi ở 105 tuổi phải không anh?
Dạ, 102 anh.
102 tuổi, dạ. Thưa anh, cái câu chuyện này thì đúng là làm vẻ vang cho dân Việt, cũng giống như là anh cũng đã viết một quyển sách mà có cái tựa đề là Vẻ vang dân Việt. Thì trong cái chương trình tối nay thì đặc biệt về cao niên vui sống, thưa anh, đầu tiên là xin hỏi anh năm nay anh được bao nhiêu niên kỷ mà tiếng nói của anh và hoạt động của anh vẫn như là thanh niên vậy thưa anh?
Dạ thưa, năm nay thì tôi đã 81 tuổi. và tôi đến Úc này từ 50 tuổi. Và hiện nay thì bây giờ là coi như là cũng có hơn 30 năm để hoạt động. Cũng khi đặt chân đến Úc thì tôi cũng hoạt động về bóng vàng cho tới bây giờ. Nghĩa là tất cả từ khi 50 tuổi tôi sẽ đến chơi, huấn luyện, làm việc gì. Thì hiện nay thì tôi vẫn như là 50 tuổi rồi đến Úc. Có nghĩa là mọi sinh hoạt của tôi vừa chơi vừa cộng tác cho bóng bàn Úc ở đây thì giống như 50 năm trước.
Dạ vâng, thưa anh, nhìn lại quá khứ của anh, chẳng những là 30 năm trên đất Úc này mà còn 30 năm trên quê mẹ Việt Nam. Anh cũng đã nổi tiếng là một danh thủ về bóng bàn. Thì thưa anh, thời gian mà có thể hơn 60 năm anh còn cầm vợt cho tới ngày hôm nay thì nhờ ở đâu mà anh có được những cái bí quyết hay như vậy thưa anh?
Dạ, trước hết thì cảm ơn anh câu hỏi này. Thì đúng ra thì nếu nói về cái năm tháng mà cái cầm vợt đó, có nhiều khi người Úc cũng phỏng vấn tôi đó, thì tôi nói rằng là coi như là 76 năm kinh nghiệm của bóng bàn. Thì
wow,
hỏi tôi
yeah.
Tên 76 năm là yeah. Mày bao nhiêu tuổi? Tôi nói bị tao chơi bóng bàn là hồi 5 tuổi. Thì bây giờ tao 81 tuổi rồi, phải 76 năm không? Thì từ tôi được cái may mắn á, là số tuổi này mà tôi vẫn còn chơi được, vẫn còn huấn luyện được. Chơi thì anh em cũng có thể chơi cũng nhiều, nhưng tôi vẫn còn huấn luyện được. Từ cho đội tuyển cho đến cho những các em nhỏ mới bắt đầu. Thì xuất phát từ 5 tuổi thì tôi được ba má tôi đó, ba tôi dạy cho tôi bóng bàn. Má tôi thì chăm sức khỏe. Rồi trong cái sự giáo dục của gia đình đó, nó làm kềm chế cho nên tôi đi vào cái nề nếp trong cái cuộc sống. Tới bây giờ thì cũng không thay đổi. Rồi xong tôi là con người cơ đốc, tức là tôi có đạo Tin Lành. Thì trong những cái giáo lý, những cái điều dạy dỗ trong Thánh Kinh đó, nó cũng giúp cho tôi đi vào một cái nề nếp của một cuộc sống. Cho nên cái cuộc đời của tôi á, thì nhờ có thể còn chơi được, còn có sức được, là bởi vì tôi lại yêu bên bông. Rồi tối ngày cũng có chỉ là bên bông rồi tập luyện. Chính nhờ chơi tập luyện bên bông cho nên tôi có sức. Và tới hiện nay 81 tuổi tôi vẫn hoạt động giống như là khi chúng tôi còn trẻ.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ, thưa anh thì quan trọng nhất là cái sức khỏe mà anh đã duy trì cho tới ngày hôm nay. Thì thưa anh, làm thế nào để có thể được có một sức khỏe như vậy? Hạn như là anh không bị đau yếu nhiều và vẫn có thể cầm vợt được. Như vậy thì mỗi ngày cái thời khóa biểu của anh như thế nào? Anh dậy có thể tập thể dục hay sao thưa anh? Dạ.
Thưa thì trước mắt thì nói như thông thường thì ngay cả những người bác sĩ hay là những người thông thường cũng biết là thứ nhất là mình trước hết là mình phải ăn uống điều độ. Thứ hai là phải ngủ ngơi. Ngủ ngơi thì cũng phải thiệt nhiều. Và thứ ba đó là phải kiềm chế tất cả những cái nào, môn chơi nào hay những việc nào làm hại về sức khỏe. Điều đó thật ra thì rất là khó cho thực hiện. Nhưng mà tôi đã thực hiện điều đó. Cho nên tới giờ phút gần như tôi là hiện nay như cái máy. Tức là một ngày ăn uống giờ nào, ăn uống điều độ, tức là mình ăn đúng giờ, đúng ngày, đúng thức và những điều được có chất bổ. Thứ hai đó là thường thường thì ai cũng vậy, cũng phải đau ốm bệnh hoạn. Nhưng mà tôi thì có những thầy thuốc gọi là chăm sức khỏe cho mình. Tôi cảm thấy trong cái cuộc sống của mình, hàng ngày mình có cái gì yếu, cái gì khác, thì tôi đến bác sĩ ngay. Và bác sĩ họ cố vấn cho mình cho thuốc mang gì, thì tôi sẽ uống cái đó. Có nghĩa là tôi ngăn ngừa, không phải là không bệnh, nhưng tôi được ngăn ngừa trước khi bệnh đấy. Dạ. Đồng thời cái quan trọng nhất là cái tuổi hơi lớn tuổi từ 60 trở lên đó, là mình nên ăn uống những đồ nhẹ mà lại có chất bổ hơn là mình uống thuốc nhiều hơn. Tức là vấn đề ăn uống ngủ ngơi tới bây giờ thì cũng ở trên cho tôi thôi, hiện nay là cũng trên 8 bó rồi đó, mà một ngày mà tôi ngủ không được 7 tiếng đồng hồ thì coi chịu không nổi được, thì khó có người có cái đó. Dạ.
Dạ vâng, dạ thưa anh, như vậy thì sáng sớm anh dậy từ mấy giờ? Và thường thường thì những người mà sống lâu thì là thức dậy sớm và cũng đi ngủ sớm nữa. Anh có phải thuộc những người mà ngủ sớm và đi dậy sớm không thưa anh?
Dạ không phải, đó là về cái cơ bản, về lý tưởng, lý thuyết đó. Còn tôi là cái người thường thường những bạn bè cho nói ngay bác sĩ gia đình tôi là người dị nhân. Tất nhiên là thường tối thì khoảng 11 giờ tôi mới đi ngủ.
Yeah.
Và khi bước lên giường ngủ rồi thì khoảng 7 giờ sáng tôi mới thức dậy. Tức là từ 7 đến 8 tiếng đồng hồ là thức đi, nghĩa là ngủ sâu quá. Là ngủ thuốc nằm xuống rồi là đi luôn tới sáng. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, vừa sáng dậy, việc đầu tiên của tôi là tập thể dục buổi sáng. Sau đó rồi ăn sáng rồi đi vào cái sinh hoạt cũng bình thường. Thì như vậy là tôi nghĩ rằng nếu người có tuổi mà nếu mình ngủ được nhiều, ngủ nhiều mà ngủ sâu á, thì cái đó là cái điều tốt nhất. Và chính bác sĩ gia đình chúng tôi á, thì cũng có công nhận nói là sở dĩ tôi còn có sức khỏe là nhờ cái giấc ngủ của tôi.
Dạ vâng, chừng đó là rõ ràng là rất quan trọng, bởi vì giấc ngủ sẽ làm bồi bổ lại cho cơ thể để hoạt động trong ngày. Thưa anh, thường thường thì người lớn tuổi hay bị cái chứng là đi tiểu đêm, thì anh có bị đi tiểu đêm mà mất giấc ngủ vậy không thưa anh?
Thường thì đi tiểu đêm tất nhiên là cái vấn đề thận yếu. Thận yếu thì nó làm cho mình đi tiểu đêm. Còn tôi thì bị thận chưa có yếu, thành ra không có đi tiểu đêm.
Rồi, vậy là còn ngon cơm quá. Dạ vâng. Dạ thưa anh, đó là về vấn đề sức khỏe, về cơ thể. Nhưng mà quan trọng hơn nữa là vấn đề tâm trí, làm sao giữ cho mình được cái tâm trí rất tốt. Mà anh cũng vừa nói là anh là một tín đồ cơ đốc giáo, tín đồ tin lành. Thì lỡ ra, anh có nghĩ rằng tôn giáo đã giúp cho anh được cái niềm tin mãnh liệt vào công cuộc sống, và anh có duy trì cuộc sống tốt đẹp như vậy này không thưa anh?
Thưa, cảm ơn anh. Dạ, thì đúng, trong cái niềm tin của về tín ngưỡng đó, thì có một câu là tôi làm được mọi sự nhờ Thiên Chúa ban sức cho tôi. Đó là cái đầu tiên ở trong cuộc đời của tôi phải xác nhận. Thứ hai á, là cái bản thân của tôi đó, luôn luôn cái gì tôi cũng tập luyện hết. Chẳng hạn về muốn để có cái sức khỏe thì tôi phải sáng tôi phải tập thể dục. Chứ không, cái chơi bóng bàn huấn luyện của tôi là muốn được có sức khỏe để huấn luyện bóng bàn thì tôi phải tập thể dục. Mà muốn để được tập thể dục tôi phải cố gắng ăn uống cho đầy đủ. Đấy là cái thứ nhất. Chứ về tâm trí của tôi đó thì không bao giờ tôi để cho cái gì mà gọi là nó lười biếng cái tâm trí của mình. Cho nên tôi thường cũng cái thú là khi những giờ rỗi rảnh thì tôi thường thường làm những cái chuyện là tôi ôm lại những cái kỷ niệm, ôm lại những cái sự việc về bóng bàn thôi. À, thành ra làm do đó thì cái trí óc của tôi tới bây giờ vẫn còn làm việc và vẫn còn nhớ. Ngay cả những cái thành tích của bóng bàn Việt Nam mình mà từ mấy chục năm về trước, tới bây giờ hỏi ra thì tôi có thể trả lời ngay được. Và điều đó là tôi cứ ôn tập làm cho trí óc tôi không bao giờ để cho nó tự động mà nó quên đi. Như vậy thì đó cũng là cái sự tập luyện, cho nên trí óc của tôi vẫn còn nhớ, vẫn còn có thể hiểu biết được, và ngay sức khỏe tôi cũng vậy.
Dạ vâng, chúng tôi cũng đã đọc cái quyển vẽ vang dân Việt về bóng bàn của anh, là viết cách này cũng khá lâu, thì anh có quả tình rồi, anh có một trí nhớ rất tốt, đặc biệt rằng trong gia đình anh có anh Lê Văn Tiết, hồi xưa là vô địch tại Pháp Quốc, thì cái người đó là cái, có lẽ là cái gương sáng để cho anh noi theo mà trong lĩnh vực bóng bàn không, phải không thưa anh?
Dạ, thưa anh, đúng anh, thì khi tôi còn trẻ đó, thì đầu tiên là ba tôi hướng dẫn cho anh tôi và tôi. Và khi chúng tôi đã khi mà được phát triển khá hay rồi đó, thì anh tôi là cái người mà là gương mẫu mực mà tôi nhìn anh tôi là bắt chước. Những cái thành tích mà của anh tôi đó gây dựng được đó, cũng là nổi tiếng, chẳng hạn vô địch quốc tế Pháp Quốc, vô địch Việt Nam hạng 3 thế giới rồi đó, nó làm khích lệ cho tôi rất nhiều. Cho nên tôi cũng có thể nói rằng chính cái những cái thành tích, cái gương sáng của anh tôi đã thúc đẩy cho tôi cố. Nhưng mà rồi thì khi mà thành tích của anh tôi lên đỉnh cao rồi, thì qua sau 75 rồi á, thì ảnh mới tận hưởng cái thành tích đó đó. Thành ra bây giờ ông hơi lười, thành ra bây giờ ông hết hoạt động rồi. Còn tôi thì lại tiếp nối ảnh, bắt chước ảnh. Nhưng mà cái thú đam mê của tôi á, về bóng bàn, cho nên tới giờ phút này á, thì chẳng những tôi lại chơi bóng bàn, tôi thi đấu bóng bàn, lại xúi người ta chơi nữa, tức là mình chơi ít thì mình cũng xúi người ta chơi nhiều. Cho nên tôi mong muốn là gây dựng được cái phong trào cho anh em chơi, thì đó cũng là mình là đương tập thể dục để.
Dạ, cảm ơn cái việc mà suối của anh đã thành nữ ra bóng bàn Việt Nam của người Việt tại nước Úc này mới được vang danh thế giới, và đồng thời những học trò của anh cũng chiếm được nhiều huy chương vàng, các loại huy chương trong các trận đấu về bóng bàn. Dạ, thưa anh, thì câu chuyện cũng thời lượng cũng không còn nhiều, thì lời sau cùng thì thưa anh, trong tiết mục mà Cao Niên Vui Sống này, với anh là một danh thủ bóng bàn, thì anh có lời khuyên nào gửi đến quý vị cao niên người Việt đang lắng nghe anh đi không ạ? Dạ.
Dạ. Thưa anh, thì đây là cái cơ hội tốt nhất á. Thường thường thì ai cũng vậy, tới cái tuổi mà từ 60 trở lên á, thì cảm nhận thấy mình già rồi. Đến 70 thì thấy già hơn. Rồi cứ ngồi được cái tận hưởng, hoặc là mình nhớ lại những cái hồi xưa, thì cái điều đó làm cho mình cái tuổi thọ của mình được càng giảm đi. Thì tôi nghĩ rằng nếu tất cả các anh chị mà cái tuổi già từ 60 trở lên, 70 trở lên, thì không nên như vậy, mà mình phải tìm một cái thú vui. Tức là mình hằng ngày là mình phải tìm những cái sinh hoạt. Sinh hoạt đây mình có thể là mình vui chơi với con cháu của mình, hay mình ra ngoài vườn mà làm cây cối, hay là mình chơi đi bộ, hay là mình chơi một môn thể thao nào cũng được. Đừng bao giờ cứ ngồi dán mắt vào cái TV hay vào cái mô phone chơi những cái game, hay là ngồi để nói chuyện xưa tích cũ đâu. Cái điều đó thì sẽ làm giảm thọ. Cho nên tôi, cái kinh nghiệm của tôi thì nếu các anh chị đã có tuổi rồi thì hằng ngày mình nên có những cái hoạt động nào làm cho cơ thể mình nó vận động, và đồng thời cố gắng ăn uống cho nó điều độ, và cuối cùng là làm sao ráng giữ giấc ngủ cho thiệt nhiều. Thì như vậy mình sẽ còn vui sống như con cháu mình sẽ lâu dài.
Dạ vâng, cảm ơn những lời khuyên của anh Lê Văn Inh. Và đúng như cái tiêu chí của tạp chí là Cao Niên Vui Sống, là chúng tôi cũng rất khuyến khích những các bậc cao niên tại nước Úc này, nhất là người Việt, cũng nên có những cái chương trình, mà đặc biệt là theo dõi những cái lời khuyên của anh Lê Văn Inh vừa qua. Dạ, một lần nữa xin thay mặt quý thính giả cảm ơn anh Lê Minh rất nhiều. Dạ.
Cảm ơn Phan Bách, xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi chương trình Việt ngữ. Cảm ơn anh.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.